Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính chào quý thính giả, một tuần nữa đã qua và hôm nay chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội chia sẻ với nhau những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình, để giúp cho hôn nhân, gia đình mà Chúa ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Những nguyên tắc chúng tôi đã trình bày trước đây gồm có: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta cần lìa bỏ hay dứt khoát với những ràng buộc của đời sống độc thân để thật sự hiệp một với người phối ngẫu. Thứ ba, lánh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức, trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến nguyên tắc thứ tư, đó là giữ cho đối thoại giữa vợ chồng luôn được thông thương tốt đẹp. Nói cách đơn giản là vợ chồng cần dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên. Mục sư Ed Young, quản nhiệm một hội thánh lớn tại Texas, Hoa Kỳ, ông có giảng trong hội thánh một loạt bài tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân. Chúng tôi dựa vào những bài giảng này để chia sẻ với quý vị trong đề tài xây dựng hôn nhân bền lâu. Một trong những nguyên tắc quan trọng vợ chồng chúng ta cần áp dụng là sau ngày cưới, vợ chồng cần tiếp tục trò chuyện, chia sẻ với nhau thường xuyên. Nhiều người tin rằng để có một hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải có nhiều điều tương xứng hay tương tự nhau, như phải được trưởng dưỡng trong một gia đình vững mạnh, cả hai phải là tín đồ thật của Chúa Giêsu, vân vân. Tất cả những điều này tốt và cần thiết để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, còn một điều khác cũng rất quan trọng. Điều này có thể khiến hôn nhân của chúng ta vững mạnh hay gãy đổ. Vợ chồng nào đặt điều này lên hàng đầu trong đời sống sẽ có một hôn nhân vui vẻ, ý nghĩa và bền lâu. Ngược lại, vợ chồng nào xem thường hay bỏ qua điều này, đời sống hôn nhân sẽ buồn tẻ, sinh ra nhiều nan đề và có thể đi đến gãy đổ. Điều đó là gì mà quan trọng như thế? Đó là đối thoại hay trao đổi giữa vợ chồng. Khi vợ chồng dành thì giờ trò chuyện, trao đổi với nhau, sẽ có một hôn nhân vững mạnh. Nếu để ý những đôi vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta sẽ thấy những vợ chồng này không có nan đề trong đối thoại. Họ trò chuyện với nhau thường xuyên, dễ dàng và vui vẻ. Trái lại, những vợ chồng ly thân, ly dị hay có nhiều căng thẳng trong đời sống, nan đề của họ hầu hết đều bắt nguồn từ chỗ vợ chồng thiếu trò chuyện, không trao đổi. Vì thế không hiểu nhau, không thông cảm và dần dần đi đến phiền giận, ngăn cách, hiểu lầm nhau và cuối cùng đưa đến những nan đề to lớn. Đôi bạn trẻ nào lúc mới yêu nhau cũng muốn có nhiều thì giờ trò chuyện, lắng nghe nhau nói. Và vì vậy họ cảm thấy gần nhau, hiểu nhau, thông cảm nhau. Nhưng sau khi trở nên vợ chồng một thời gian rồi, nhiều người không trò chuyện, không chia sẻ tâm tình với nhau nữa. Vì sao vậy? Nhiều người nghĩ rằng khi mình đã long trọng trao đổi với nhau lời hứa nguyện trong lễ cưới, và nhất là khi vợ chồng đã sống chung dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, ở gần bên nhau hết ngày này sang ngày khác, một thời gian, thì hai người sẽ tự nhiên, tự động, ngày càng kháng khít với nhau và càng yêu thương, gắn bó nhau hơn. Nhưng thưa quý vị, thực tế không như vậy. Dù vợ chồng sống gần bên nhau, chia sẻ chung nhiều điều, nhưng nếu không trò chuyện, không trao đổi, không có cơ hội nói lên những gì mình suy nghĩ, mơ ước, trông mong, thì vợ chồng sẽ không hiểu nhau nhưng sẽ ngày càng ngăn cách về mặt tinh thần cũng như tình cảm. Có những vợ chồng vì bận rộn với công việc, với con cái, không còn thì giờ đối thoại, không trò chuyện, không chia sẻ với nhau điều mình suy nghĩ. Nên dù sống chung dưới một mái nhà, gặp nhau mỗi ngày, nhưng hai người là hai hoang đảo xa lạ. Có những người sống bên vợ chồng bao nhiêu năm tháng mà vẫn thấy cô đơn. Vì không trò chuyện, không chia sẻ, nên vợ chồng không hiểu nhau, và kết quả là không thông cảm nhau. Có người khi có thì giờ ở gần nhau, không biết nói gì với nhau nữa, vì không quen nói. Để vợ chồng có thể trò chuyện thân thiết, hầu hiểu nhau và thông cảm với nhau, chúng ta cần có đối thoại. Và để có đối thoại, chúng ta cần chú tâm, cố gắng dành thì giờ chuyện trò với nhau. Quyết tâm và dành thì giờ để vợ chồng trò chuyện với nhau là điều thấy như dễ, nhưng trong thực tế không dễ. Có nhiều lý do khiến vợ chồng không có thì giờ trò chuyện với nhau và không quen chia sẻ tâm tình, cũng không biết trao đổi với nhau như thế nào. Nếu vợ chồng quý vị đang có nan đề, vợ chồng không hiểu nhau, không thông cảm với nhau, chúng ta cần thành thật nhìn lại xem lý do nào hay điều gì đã khiến đường dây đối thoại giữa vợ chồng mình tắc nghẽn. Có nhiều điều, nhiều lý do khiến vợ chồng không trò chuyện với nhau và không hiểu nhau. Lý do thứ nhất là vì đời sống quá bận rộn. Từ khi kinh tế mở rộng, đời sống vật chất đầy đủ hơn, mọi người cũng bận rộn hơn. Có những gia đình cả hai vợ chồng đều đi làm. Những ngày không đi làm thì cũng có bao nhiêu việc khác phải lo, có những người chúng ta phải gặp. Có những gia đình từ sáng sớm cho đến chiều tối, vợ chồng không gặp nhau, không ăn chung với nhau được một bữa. Rồi cuối tuần cũng vậy, lại có bao nhiêu trách nhiệm khác phải chu toàn. Có khi đó là trách nhiệm trong công việc nhà Chúa với hội thánh của Chúa. Quá bận rộn là điều thường thấy trong đời sống những vợ chồng trong tuổi trung tráng niên, còn trẻ, khỏe và còn làm việc ngoài xã hội. Nếu điều này mô tả đúng đời sống gia đình quý vị, chúng ta cần dừng lại, kiểm điểm xem đã bao lâu rồi vợ chồng mình không trò chuyện với nhau, và cùng giúp nhau xét xem mình nên loại bỏ bớt những gì, những công việc nào, để vợ chồng có thì giờ với nhau nhiều hơn. Có người đã nói, đối thoại trong hôn nhân cũng quan trọng như dòng máu trong cơ thể. Nếu vợ chồng thiếu trao đổi, thiếu đối thoại, hôn nhân đó như cơ thể thiếu dòng máu sẽ yếu dần và sẽ chết. Nếu chúng ta không dành thì giờ xây dựng mối cảm thông giữa vợ chồng, chúng ta sẽ không thể xây dựng hôn nhân của mình cho vững mạnh. Cản trở thứ hai khiến vợ chồng không có thì giờ đối thoại với nhau, đó là chúng ta phải lo cho con cái. Theo lời Kinh Thánh dạy, con cái là phần thưởng, là cơ nghiệp Chúa ban. Đúng như vậy, con cái là niềm vui, là ơn phước Chúa ban cho đời sống của người có gia đình. Nhưng con cái cũng thêm cho đời sống nhiều trách nhiệm. Thật ra, làm cha mẹ và nuôi dạy con nên người là trách nhiệm quan trọng nhất Chúa giao cho chúng ta trong đời tạm này. Vì cha mẹ là người chính yếu, phải nuôi con, dạy con ít nhất là trong 18 đến 20 năm, tức là khi con chào đời cho đến khi con trưởng thành. Có người còn phải lo cho con lâu hơn thế nữa. có thể nói, con cái là yếu tố lớn nhất khiến vợ chồng bận rộn, không còn thì giờ chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau. Nhất là đối với những em bé mới sinh. Những vợ chồng trẻ mới có con đều kinh nghiệm điều này. Không gì khiến vợ chồng bận rộn hơn là chăm sóc những đứa con mới sinh. Con càng nhỏ, cha mẹ càng bận rộn nhiều với con, càng phải dành nhiều thời giờ cho con. Nhưng khi con bắt đầu lớn, trách nhiệm của cha mẹ cũng lớn theo. Khi con là em bé, chúng ta phải chăm sóc cả ngày lẫn đêm về mọi mặt. Khi con được 3-4 tuổi, cha mẹ phải dạy con học ăn, học nói, học cư xử với người chung quanh. Rồi khi con đến tuổi đi học, cha mẹ phải hướng dẫn để con trở nên người học trò tốt, biết lo làm bài, học bài, biết cách cư xử với bạn bè. Rồi khi con đến tuổi thiếu niên, cha mẹ không phải chăm sóc những chuyện nhỏ nhặt nữa, nhưng phải dạy con về mặt đạo đức, phải giúp con có niềm tin nơi Chúa, giúp con tránh những cám dỗ trong đời sống, tránh bạn bè xấu. Thưa quý vị, con càng lớn, trách nhiệm của cha mẹ không giảm đi mà lại càng gia tăng. Nhu cầu của con lớn không dễ đáp ứng như khi con còn nhỏ, mà trái lại, càng khiến cha mẹ mất nhiều thời giờ hơn, nhức đầu hơn. Nhất là với những đứa con trong tuổi thiếu niên. Khi các em cần giúp, cha mẹ thường phải bỏ hết mọi việc để giúp các em. Những cha mẹ biết rõ trách nhiệm làm cha mẹ phải sẵn sàng gác bỏ nhu cầu của riêng mình, bỏ qua thời giờ dành cho nhau để lo cho con cái trước. Chính vì vậy mà những vợ chồng đông con, có con nhỏ hoặc có con trong tuổi thiếu niên thường không còn thời giờ cho nhau. Chúng tôi nói lên điều này để chúng ta thấy rõ vấn đề và cẩn thận làm thế nào để vợ chồng vẫn có thời giờ cho nhau. Vì nếu trong lúc các con còn nhỏ, vì lo cho con mà vợ chồng không quan tâm dành thời giờ xây dựng cho tình yêu vợ chồng được thắm thiết. Khi con lớn và từ giã cha mẹ để có đời sống riêng, chúng ta sẽ cảm thấy buồn vì hụt hẫng, trống vắng. Không những thế, vợ chồng khó cảm thấy gần gũi vì không có gì để chia sẻ hay để nói với nhau. Lúc đó tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt, chúng ta sẽ thấy chán nhau, cảm thấy không còn cần đến nhau nữa. Và hôn nhân sẽ bước vào giai đoạn lạnh nhạt hay nhàm chán, vô cùng nguy hiểm, dễ dàng đi đến đổ vỡ. Vì vậy, khi các con còn nhỏ, dù phải lo cho con nhiều, chúng ta nên cố gắng tìm cách sắp xếp thời giờ thế nào để có thời giờ cho nhau, để có thể trao đổi tâm tình, trò chuyện với nhau, hầu giữ cho tình cảm vợ chồng luôn được đậm đà, thắm thiết. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những điều cản trở đối thoại giữa vợ chồng.